vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hôm 7 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ít nhất 14 quốc gia từ các nước đồng minh là Nhật Bản, Hàn Quốc đến các đối tác thương mại nhỏ hơn sẽ phải đối mặt với mức thuế cao bắt đầu từ 1 tháng 8 thay vì 9 tháng 7 như là trước đây cái thời hạn tạm hoãn áp thuế quan 90 ngày kết thúc. Thì cho đến nay được biết là Mỹ chỉ mới đạt được thỏa thuận thương mại trong cái vấn đề này với nước Anh và Việt Nam. Tuy nhiên, Anh và Mỹ thì chưa có thống nhất được về cái mức thuế đối với thép của Anh nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng mà riêng phần Việt Nam á, thì hạ thuế từ 46 xuống còn 20%, nhưng mà vẫn giữ cái mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển được đánh giá mà nhiều nhà bình luận nói rằng đây là nhằm vào Trung Quốc. Đổi lại đó thì Việt Nam đồng ý mở toang thị trường cho Mỹ. Hồng Nga có cái bình luận gì trước cái chuyện này?
Dạ vâng, cái thuế quan mà ông Donald Trump tuyên bố cho Việt Nam là 20% với các mặt hàng nói chung và 40% là với những cái mặt hàng mà trung chuyển từ nước khác qua Việt Nam. Thì Nga nghĩ là cái này thì nó cũng có nhiều những cái nhận xét khác nhau trong giới quan sát ạ. Thì nhiều người cho rằng là cái thuế như vậy là cũng phải thôi, cũng thỏa đáng đối với Việt Nam. Thế nhưng mà có nhiều người thì cho rằng là cái mức 20% cũng như là 40% thì là những cái mức rất là cao. Cái này thì có một cái điều đáng chú ý rằng là phía Việt Nam thì họ hoàn toàn vẫn chưa nói gì về những cái chi tiết này, tức là họ cũng chưa khẳng định những cái con số 20 với 40% mà ông Trump đưa ra, mà họ chỉ nói rằng là hai bên sau khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm với cả ông Donald Trump nói chuyện với nhau thì đã đưa ra được một cái thỏa thuận tích cực. Thế nhưng mà tích cực như thế nào thì không ai nói. Điều này cho thấy rằng là có thể là những cái con số thí dụ như là 20% đối với các mặt hàng nói chung đó thì là nó chưa phải là cái con số cuối cùng, và Việt Nam có thể là vẫn hy vọng là sẽ tiếp tục thỏa thuận được giảm hơn nữa. Chúng ta thì sau khi quan sát ông Donald Trump từ khi mà ông ấy nhậm chức cho tới nay đấy, thì thấy rằng là những cái tuyên bố rồi những cái hành động của ông ấy thì nhiều khi nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta nói tới những cái mức thuế mà ông ấy đã ban hành cho không chỉ Việt Nam đâu mà các nước như là 14 quốc gia mà ông ấy vừa đưa ra cái danh sách ngày mùng 7 tháng 7 đó, thì chúng ta cũng nhớ rằng là những cái đó còn có thể thay đổi ạ. Bằng chứng là rất là nhiều nước thì đã tuyên bố rằng là đã tiếp tục thương thuyết với cả Hoa Kỳ để xem là có thể giảm thuế quan được không.
Nhưng mà có vẻ như cái thỏa thuận là chỉ có một chiều thôi. Bởi vì đổi lại đó thì Việt Nam đồng ý là mở hoàn toàn thị trường cho Hoa Kỳ và cái thuế sẽ là zero. Thì như vậy thì làm sao gọi là hợp lý được hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Chỉ khi mà Việt Nam họ đồng ý để mở rộng thị trường, mở toang thị trường thì đúng hơn, dùng cái chữ của anh Quốc Vinh lúc nãy là rất là đúng, là với cái thuế suất zero tức là 0% thì chắc chắn là hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam không bị đánh thuế. Thế nhưng mà cái này thì cũng có thể nhìn nhận từ một khía cạnh khác ạ. Tức là khía cạnh đầu tiên là Việt Nam phải làm mọi cách để mà mở ngoặc, đóng ngoặc là lấy lòng ông Trump và bộ sậu của ông ta. Bởi vì nếu không có những cái nhượng bộ như thế này thì chắc chắn là sẽ không có cái việc là Trump giảm bớt thuế quan cho Việt Nam dù là mức nào. Trước đó thì là ông ấy đã dọa là cái thuế mức 46% đối với Việt Nam, thế nhưng mà hạ xuống 20% là phải có cái sự đi lại của từ phía Việt Nam rồi. Cái khía cạnh thứ hai là khi mà cái thuế suất mà xuống 0% nữa thì người ta cũng không cho rằng là hàng hóa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tăng đột ngột đáng kể ạ. Bởi vì cho tới nay thì Việt Nam xuất siêu nhiều sang Hoa Kỳ, chứ còn nhập từ Hoa Kỳ vào thì cái con số nó cũng khiêm tốn hơn nhiều. Bởi vậy cho nên là dù có thuế suất mà 0%, ví dụ với những cái mặt hàng như là xe SUV chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi nhiều về cái giá của xe SUV. Thế nhưng mà quý vị nhớ là cái thị trường SUV ở Việt Nam thì nó rất là nhỏ, có thể đếm trên đầu ngón tay cái số lượng hàng mà nhập hàng tháng, thế cho nên là sẽ không có cái việc là đột biến nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đâu ạ.
Như vậy thì ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở Việt Nam, bởi vì nếu như mà thuế zero thì chắc là cũng có nhiều nhà xuất khẩu ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là vào cái thị trường của Việt Nam. Thì như vậy có nhiều nhà bình luận tôi thấy họ nói rằng là có lợi cho người tiêu dùng ở Việt Nam sẽ được tiếp cận hàng của Mỹ nhiều hơn, tốt hơn.
Vâng, thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó ạ. Thí dụ như mặt hàng thịt bò chẳng hạn, mà chúng ta xưa nay phải ăn, những người nào mà có điều kiện một chút thì mua ăn với cả cái giá cắt cổ ở Việt Nam. Hàng thịt bò USDA thông qua đó thì nay nó sẽ giảm đi, nó sẽ rẻ hơn và có thể nhiều người sẽ tiếp cận được ăn thịt bò Mỹ hơn. Thế nhưng mà cũng có cái hại, thí dụ như những cái mặt hàng mà, thí dụ như ở nước các nước châu Âu như Anh Quốc chẳng hạn, thì họ cấm là ngô mà thay đổi gen. Thì ở châu Âu họ không cho nhập, thì cái những cái mặt hàng đó Mỹ sẽ chuyển sang xuất khẩu sang Việt Nam chẳng hạn. Cái đó thì Nga nghĩ rằng là nó đối với cả một hạ tầng, tức là những cái đó mà đối với cả một lớp khách hàng ở Việt Nam thì họ sẽ không thích đâu ạ, bởi vì là nếu mà họ theo cái chủ nghĩa là thuận tự nhiên chẳng hạn thì họ sẽ không muốn ăn những cái thực phẩm mà lai tạp bất cứ kiểu gì, thì những cái đó thì họ có thể mua về để cho gia súc ăn chẳng hạn, vân vân. Thế nhưng mà đó là những cái lợi hại nó đi cùng với nhau ạ, khi mà mở cửa thị trường của mình cho bất cứ một quốc gia nào với một cái mức ưu đãi như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có hàng mà người tiêu dùng ở Việt Nam ưa chuộng và có những cái hàng mà người tiêu dùng Việt Nam không ưa chuộng. Thế nhưng mà cái sự thể thì nó phải xảy ra như thế thôi, và cũng như là Nga nói lúc nãy đó thì là cũng không trông đợi là cái tỷ lệ mà nhập khẩu từ Hoa Kỳ nó tăng vọt lên. Cho nên là chúng ta hãy quan tâm đến cái việc là liệu chính phủ Việt Nam hiện giờ họ có tiếp tục thương thảo để giảm cái thuế quan cho hàng hóa Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ hay không ạ?
Điều đáng nói là trong số 14 quốc gia mà ông Trump tuyên bố là sẽ bắt đầu áp dụng cái thuế quan mới bắt đầu từ 1 tháng 8 thì Nhật Bản và Malaysia đã phải đối mặt với cái mức thuế cao hơn những gì ông đưa ra trước đó, mặc dù chỉ cao hơn 1% thôi nhưng mà cũng coi như là cao hơn. Thì tại sao lại có cái lý do đó? Và một số nước khác chẳng hạn như Myanmar với Lào thì thuế đối ứng đó là vẫn nằm ở cái mức rất cao, 40%.
Dạ vâng, xin nói về cái thị trường Myanmar và Lào trước đã. Những cái hàng hóa mà từ những cái thị trường đó xuất khẩu sang bên Hoa Kỳ đó thì bị nghi ngờ rằng là hàng hóa trung chuyển. Thế thì nếu mà so sánh với cái mức áp cho hàng hóa trung chuyển của Việt Nam là 40% thì quý vị thấy là nó cũng cao tương đương, chứ nó cũng không có cao hơn. Bởi vậy cho nên là nó tỏ rõ cái quyết tâm của chính phủ Trump, của chính quyền Trump đấy, là chặn những cái hàng trung chuyển, nhất là từ Trung Quốc sang các cái nước thứ ba để sang Hoa Kỳ. Đó thì cũng cần phải nói rằng là cái những nước ví dụ như là Lào thì là nước mà cái sản xuất rất là thấp và xuất khẩu đồng thời cũng rất là thấp, thì cái này ảnh hưởng thì Nga nghĩa là cũng ảnh hưởng. Thế nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì nó không có ảnh hưởng nhiều, và nó là đã giảm từ 48% xuống 40% rồi. Với Myanmar thì đất nước này đang loạn lạc rồi, chính quyền đang đánh nhau nội chiến, thì bởi vậy cho nên là cái việc xuất khẩu đó thì nếu mà không trung chuyển hàng từ các nước khác thì Myanmar cũng không có sản xuất ra nhiều, thì từ mức 44 xuống 40% thì nó cũng không ảnh hưởng trước mắt nhiều lắm. Thế đó thì hai cái nước đó thì Nga nghĩ là họ chưa đưa ra cái phản ứng gì, và hiện giờ thì họ cũng đang xem xét, đang gọi là chờ để xem cân nhắc như thế nào thôi. Một cái điều cũng khá buồn cười là chính phủ Campuchia thì đã đưa ra cái tuyên bố của mình đối với cả cái thuế quan là mà ông Trump áp cho nước này là 36%, và rất đáng ngạc nhiên là họ đã ca ngợi chính phủ của ông Hun Sen là thương thảo được giảm từ mức 49% xuống 36%, và coi đây là một cái thắng lợi rất là lớn của chính phủ. Thì Nga cũng tùy để quý vị tùy tùy ý đánh giá cái phát biểu của họ thôi ạ. Thế nhưng mà Nga nghĩ là với cái mức 36% đó thì nó chỉ phù hợp, nó chỉ được cho là thắng lợi nếu như nói về các hàng trung chuyển. Chứ còn nếu mà với cái hàng mà Campuchia sản xuất, thí dụ như là mặt hàng gạo chẳng hạn, thì đây chắc chắn không phải là một cái thành công, bởi vì là như vậy nó sẽ là cái mức thuế rất là cao cho hàng hóa của nội địa của Campuchia mà xuất sang Hoa Kỳ.
Thế còn hai nước đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc thì sao?
Dạ vâng, Nhật Bản và Hàn Quốc họ đều bị áp cái mức thuế quan là 25%. Nhật Bản thì như là anh nhắc lúc nãy là Nhật Bản và Malaysia thì đều từ cái mức mà dọa là 24% tăng 1% lên 25%. Thì cái lý do là Bởi vì những nước này không tỏ ra là thành thật trong cái việc đối ứng với cả Hoa Kỳ. Đó là cái lập luận của ông Donald Trump. Ông này thì có một cái đặc điểm là ông ấy chẳng để ý gì đến đồng minh hay là không đồng minh nữa. Đồng minh hay không đồng minh đối với ông ấy thì chỉ khi mà nó dính dáng đến những cái thí dụ như là chiến tranh rồi những cái về địa chính trị vân 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 thì lúc đó ông mới phát biểu. Thế còn nói riêng về cái mặt mà làm ăn hay là thương mại đó thì dường như là ông Trump không có để ý tới cái đồng minh hay là không. Ông ấy áp hai cái mức khá cao này cho hàng hóa từ những nước đồng minh của ông thì thấy rõ là như vậy, là ông ấy cảm thấy là những nước này chưa có cái sự thật lòng trong cái việc là giao thương với cả Hoa Kỳ. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là cái này thì nó đến ngày mùng 1 tháng 8 thì mới có tác dụng, tức là các nước này đều có cái thời gian từ bây giờ cho đến cuối tháng để mà gấp rút tiếp tục thương thảo với cả ông Donald Trump, vì những cái này đều có thể thay thế. Và như là Hồng Nga trình bày với quý vị lúc nãy đó, thì với tính khí của ông Trump, với những cái sự thay đổi hôm nay thế này ngày mai thế kia của ông, thì rất dám là đến cuối tháng thì ông ấy sẽ giảm cho những cái nước, ví dụ như là Hàn Quốc hay là cho Nhật Bản chăng, rồi Malaysia chẳng hạn, thì là cái nước mà cung cấp cái chất bán dẫn lớn cho Hoa Kỳ, thì có thể là nếu mà ông ấy không tìm được cái nguồn cung nào mà thay thế thì có thể là ông cũng sẽ giảm thuế cho nước này. Đó thì chúng ta chờ thêm một vài tuần nữa thì sẽ thấy là cái hạn định như thế nào. Và chúng ta cũng phải chờ một vài tuần nữa thì mới thấy rằng là Việt Nam chắc chắn là sẽ được những cái mức thuế quan như thế nào ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và phu nhân đã dẫn đầu một phái đoàn sang tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS Brazil từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 với rất nhiều hoạt động theo báo chí Việt Nam đưa tin. Gần 40 hoạt động liên tục dày đặc trong 3 ngày thì chuyến công tác của ông Phạm Minh Chính được đánh giá là rất thành công. Thì không hiểu cái chuyện này nó như thế nào bởi vì là làm tôi liên tưởng đến cái phát biểu của ông Trump trước đây là ông cũng không có giấu giếm gì cái chuyện là ông không thích lắm cái tổ chức BRICS của các nước đang phát triển này và ông còn dọa rằng là các nước thành viên ở trong BRICS sẽ bị đánh thuế thêm 10% nữa. Chuyện mà ông Phạm Minh Chính đi tham dự cái hội nghị như thế này thì không hiểu là nó có làm cho ông Trump đổi ý trong cái mức thuế mà áp cho Việt Nam không hả ông ạ?
Dạ vâng, thế trước hết thì Nga cũng muốn trình bày với quý vị, thì BRICS nó là viết tắt của những cái tên của cái liên minh kinh tế chính trị này, thì B tức là Brazil, R tức là Russia tức là Nga, I tức là Ấn Độ, C tức là China Trung Quốc và S là South Africa tức là Nam Phi. Thì những cái chữ cái đầu của các quốc gia này thì nó thành ra cái tên gọi BRICS. Và cái khối này đó thì là họ thành lập được từ năm 2001 cơ, và sau đó thì kết nạp một số nước mới, và đến năm 2010 thì đổi tên thành BRICS. Thì nó là một cái khối mà liên minh được thành lập ra mà có với cái ý định là để challenge, để thách thức cái khối G7 cũ, tức là những cái nền kinh tế rất là lớn đang nổi lên ở trên thế giới đó, thì họ muốn liên kết với nhau để đối trọng lại với những cái nền kinh tế lớn mà trước đây. Thì cũng cần phải thấy rằng là cái sự tham gia của những nước ví dụ như Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước mà đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đấy, thì nó khiến cho cái việc tham dự của Việt Nam dù là ở một cái mức độ nào, mức độ quan sát viên trước kia hay là mức độ đối tác hiện nay, Việt Nam vừa mới trở thành nước đối tác của BRICS là không thể không thực hiện được ạ. Thế nhiều người bảo là tại sao Việt Nam tham gia BRICS làm gì, để mà làm mất lòng Mỹ rồi mất lòng Anh rồi mất lòng những nước châu Âu. Thế nhưng mà quả thật là nếu mà có cái sự hiện diện của Ấn Độ và Trung Quốc thì Việt Nam không thể khước từ cái sự tham gia, ít nhất là trong cái chừng mực hiện nay. Thế thì ông Phạm Minh Chính sang bên Brazil để dự cái hội nghị thượng đỉnh BRICS với cái tư thế là như vậy ạ. Thì ông cũng buộc là ông cũng phải có tiếp xúc rồi hội đàm rồi vân vân, và Việt Nam đã phải trở thành cái đối tác của BRICS. Thế cái việc này nó có gây ra những cái phản đối hay là những cái mà cảm thấy là không hài lòng đối với cả Việt Nam từ phía Hoa Kỳ hay châu Âu hay không, thì Nga nghĩ chắc chắn là có. Ông Donald Trump thì như là vừa rồi chúng ta thấy đã đưa ra những cái đe dọa là sẽ áp thuế thêm 10% nữa trên những cái thuế mà ông đã áp rồi. đối với những nước không chỉ là thành viên của BRICS mà những nước nào mà có những cái chính sách mà tạm gọi là có vẻ ủng hộ khối BRICS này thì Việt Nam cũng có thể là lọt vào cái dạng này lắm nếu mà Việt Nam sơ hở ký kết những cái hiệp định những cái thỏa ước gì với các nước khác mà tỏ ra là nghiêng theo cái chính sách của khối BRICS thì cũng hy vọng là chính phủ Việt Nam họ nhận ra cái điều này và họ khôn khéo cây tre là cây sậy gì đấy để mà không tỏ ra quá đáng trong cái việc ủng hộ khối BRICS. Thế nhưng mà với những cái sự chèn ép của các bên đó thì đây là một cái bài toán rất là khó cho chính phủ Việt Nam, cho đảng cầm quyền Việt Nam và họ làm thế nào mà tiếp tục DJ nữa thì Nga cũng không hiểu. Thế nhưng mà vừa rồi đó thì chính phủ Việt Nam họ vừa mới cái loan báo tức là họ áp thêm cái thuế gọi là chống phá giá cho hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Đó thì là có thể đây cũng là một cái động thái để cho thấy rằng là Việt Nam họ tiếp tục tỏ cái thiện chí với Hoa Kỳ. Thì vừa rồi thấy rằng là hàng thép mà nhập từ Trung Quốc thì sẽ tiếp tục được áp cái thuế chống bán phá giá từ 23,1% tới 27,8% là mức cũng khá cao. Thì có thể là với cái động thái này thì Hà Nội họ cũng muốn tỏ ra cho ông Trump thấy rằng là họ cũng đang muốn làm sao để mà giảm bớt cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tiến lại gần với những cái tiêu chí thương mại của Hoa Kỳ chăng? Thì chúng ta cũng không biết thế nhưng mà quả thật đây là một cái bài toán cân bằng rất là khó giữa các cường quốc và Việt Nam họ vẫn đang len lỏi tìm cách đi ạ.
Ông Trump có viết ở trên mạng xã hội rằng thì bất kỳ quốc gia nào đứng về phía các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ bị áp thêm thuế 10%, sẽ không có ngoại lệ, ông viết như vậy. Nhưng mà chẳng phải là các nước thành viên của cái BRICS này cũng là các thị trường mà Việt Nam có thể khai thác trong trường hợp mà lấy thí dụ như cái hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ không được êm xuôi cho lắm.
Vâng, đúng rồi ạ. Bởi vì là những cái nước, thí dụ như là Brazil hay Ấn Độ hay Trung Quốc thì toàn là những nước khổng lồ, nền kinh tế rất là mạnh, rất là rộng, nhiều dân và có thể trở thành những cái thị trường xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Thế cho nên là mới thấy rằng là cái bài toán của Việt Nam thì nó khó đến mức nào bởi vì là nếu mà muốn được lòng ông Hoa Kỳ, được lòng ông Trump nói thẳng ra là như vậy thì sẽ phải sứt mẻ cái quan hệ hoặc là hạn chế cái quan hệ với Ấn Độ, với Trung Quốc, với Brazil. Mà những cái cường quốc, thí dụ như là Ấn Độ và Trung Quốc và dần dần là Brazil nữa thì nó còn ảnh hưởng tới Việt Nam không chỉ về kinh tế đâu ạ mà còn về chính trị, về quốc phòng, về an ninh vân vân và vân vân. Ấn Độ chẳng hạn thì là có cái hoạt động mà hợp tác với Việt Nam về quốc phòng an ninh rất là mạnh. Thế cho nên là nếu mà làm xích mích lòng họ đó thì nó còn gây ra ảnh hưởng từ nhiều cái lĩnh vực khác chứ không phải chỉ có kinh tế. Cho nên là cũng Nga cũng nghĩ là ban lãnh đạo Việt Nam hiện giờ họ cũng đang đau đầu lắm. Thế nhưng mà để sau khi mà họ chốt lại được cái mức thuế quan cuối cùng với cả Hoa Kỳ thì có thể là họ sẽ có những cái bước đi mới chứ còn hiện nay thì Nga nghĩ là họ sẽ không không tham gia với những cái liên minh liên kết nào với BRICS đâu ạ. Bởi vì quả thật đây là một cái bước đi rất là khó khăn mà cần phải cân nhắc rất là nhiều.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.